con đường tranh giác đưa chúng sanh vượt thoát lờ mê. Con nay một niệm quay về quy y chánh pháp Bồ Đề Tự Tâm. Từ quá khứ vô vàn diệu pháp, ở đương lai vô lượng pháp mâu, thâm sâu Phật pháp hiện thiên thuyền, từ phương thiền Bắc Châu giác pháp thâm diệu cha lành khéo dạy, lìa danh ngôn giác ngộ đời nay, vượt thời gian chứng vô biên sát na, đại ngộ thoát niên liễu thương. Đạo vô thượng đến rồi thấy rõ, hướng thượng tâm thoát ngõ vọng chân, trí nhân từ ngộ ra chân diệu thường định là pháp ân nhiệm hầu. Pháp là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an hòa. Bảo chứng minh con nguyện chánh đạo tâm linh quay về.
Trong khi thở vô và thở ra, nếu bị phóng tâm hoặc suy nghĩ chuyện này chuyện khác, thì ghi nhận phóng tâm, phóng tâm, phóng tâm, tức biết rõ mình đang bị phóng tâm, sau đó tiếp tục chú tâm về hơi thở. Việt Nam là nghiệp. Như vậy nghiệp là gì? Nghiệp tức là sự cố ý tác ý như định nghĩa trong bản Bali. Chetana hang vikkhave kammanvada miết, nghiệp tức là chetana. Chetana là sự cố ý hay là sự tác ý. Và sự cố ý đó nó thuộc về về tâm, nhưng mà nó thể hiện qua cái thân và khẩu. Cho nên chúng ta có thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Và nghiệp xuất hiện lúc nào? Thưa quý vị, nghiệp trong vi diệu pháp dạy có hai loại là nghiệp đồng sanh và nghiệp bị thời, dị thời. Nghiệp dị thời tức là nghiệp khi phát sanh lên thì sẽ cho quả khác thời gian. Chỉ dị tức là khác, biệt tức là khác biệt, hoặc là chỉ dị tức là khác, thời là thời gian. Nghiệp đồng sanh tức là nghiệp hay là chetana. Trong câu Pali là chetana, chetana hang vikkhave kammanvada miết, thì chetana xuất hiện trong tất cả các loại tâm. Nhưng có những chetana xuất hiện trong những loại tâm mà cái tâm đó cho quả thì mới là nghiệp dị thời hay là biệt thời. Còn nếu như bình thường thì nghiệp đồng sanh, tức là chetana có mặt trong tâm, lúc nào cũng có mặt trong tâm, cùng sanh với tâm. Cho nên là chetana đồng sanh với tâm hay là nghiệp đồng sanh với tâm. Nguyễn Du có câu nói nổi tiếng là gì? Đã mang lấy nghiệp vào thân cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Như vậy cái nghiệp chúng ta đây đi đâu ở đâu cũng mang cái nghiệp đi theo. Mỗi người chúng ta đều mang nghiệp đi theo, và chỉ có nghiệp, và nghiệp này nó hoạt động cũng theo quy luật riêng của nó. Nghĩa là sao? Nghĩa là nếu như mà hoàn cảnh xung quanh nó tạo cho nó một cái nghiệp thiện thì nghiệp đó là nghiệp thiện. Nếu như hoàn cảnh xung quanh nó tạo cho nó một cái ác, nghiệp ác, thì đó là nghiệp ác. Ví dụ như hôm nay quý vị đi chùa làm lễ dân y, có niềm tin Tam Bảo, nơi Đức Phật, giáo pháp và tăng già, thì cái niềm tin này là thiện, thì niềm tin này sanh khởi thì nghiệp cũng sanh với niềm tin, mà nghiệp đó là nghiệp thiện. Còn nếu như mình đi vào một nơi khác mà làm cho tâm mình nó phiền não, hoặc là nó dính mắc và nó tham ái, thì cái nghiệp này đi sanh lên cùng với cái tâm phiền não, tâm dính mắc, tâm tham ái, thì nghiệp này là nghiệp bất thiện. Như vậy bản thân của nghiệp nó có thể xuất hiện ở trong tâm thiện hoặc là trong tâm bất thiện. Do đó mỗi người chúng ta cố gắng làm sao để cho cái nghiệp phải là nghiệp thiện. Mà muốn là nghiệp thiện thì cái môi trường phải là tốt đẹp, môi trường phải hướng đến điều lành, điều thiện, phải hướng đến những điều tích cực, thì cái nghiệp đó mới là nghiệp thiện. Nghiệp trong vi diệu pháp còn dạy là hành quẩn. Hành quẩn là một trong năm quẩn, tức là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn, thì nghiệp được xếp vào hành quẩn. Còn cái còn lại thì đó là cái tâm, là thức quẩn, đó là cái sự vui, sự buồn, đó là thọ quẩn, đó là cái sự tưởng nhớ, đó là tưởng quẩn. Như vậy nghiệp nó được xếp loại là hành quẩn, và cái sắc pháp là đất nước lửa gió, nó thuộc về về sắc quẩn. Như vậy trong năm quẩn thì nghiệp nó hoạt động như một cái đơn vị độc lập, chứ không phải nó hòa tan với cái những pháp khác. Ý chúng tôi nói rằng chẳng hạn như hôm nay quý vị ngồi đây cùng hòa hợp với nhau để mà tụng kinh, để ngồi thiền, để nghe pháp, nhưng mà quý vị không hòa tan với nhau được, chắc chắn gì vậy? Thì cái hành quẩn hay là cái nghiệp nó cũng không thể hòa tan với những cái sắc quẩn, hay là cái thọ quẩn, hay là cái tưởng quẩn, hay là cái thức quẩn. Nhưng mà khi nó sanh lên với tâm, hoặc là với cái thọ quẩn, hoặc là với tưởng quẩn, thì nếu như cái thọ quẩn là thiện, cái tâm là thiện, thì cái nghiệp nó là nghiệp thiện. Để quý vị có một khái niệm thế nào gọi là nghiệp, chỉ có nghiệp chứ, và chỉ có năng vững chứ không có cái tôi cái ta ở đây. Khi mà giới thiệu về cái nghiệp hoặc giới thiệu về năng vững, mục đích là người ta phá vỡ cái ta, cái tôi. Nghĩa là mình nói rằng là tôi, hoặc là chồng tôi, hay là vợ tôi, hay là con tôi. Nhưng mà như vậy thì cái đó Đức Phật thì nó không có. Vô ngã anatta. Còn cái có là cái nghiệp, chứ còn cái tôi thì không có. Bởi vì cái nghiệp là một loại tâm trở, một loại trạng thái tâm, nó sanh lên. Và cái nghiệp này nó sanh và nó diệt thì theo cái nhân duyên, thì theo cái điều kiện, thì theo hoàn cảnh mà nãy quý vị đã nghe chúng tôi trình bày. Khi mà cái nghiệp thiện nó khởi lên, nó sanh lên vì hôm nay có lễ dân nghi tại chùa Phật Bảo. Nhưng mà rồi cái nghiệp thiện này nó mất đi, nó diệt đi. Rồi một cái nghiệp khác nó sanh lên, đó là nghiệp bất thiện. Chẳng hạn như quý vị ra chợ mua đồ, nhưng mà rồi khi mình trả giá mình thấy khó chịu, mình biết rằng cái cửa hàng kế bên nó bán rất, cái giá nó nhẹ hơn, còn cái cửa hàng này bán đắt hơn, thì lúc bây giờ tâm mình khó chịu khởi lên, thì nghiệp lúc bây giờ là nghiệp bất thiện, nghiệp khó chịu. Sáng hôm nay thì quý vị có một cái nghiệp thiện, chúng tôi xin bảo đảm như vậy, đa phần là nghiệp thiện. Tuy nhiên thỉnh thoảng cũng sẽ có nghiệp bất thiện. Mà trong bài pháp này tôi trình bày quý vị tại sao là nghiệp có đen có trắng, kết quả có trắng có đen. Như vậy chỉ có nghiệp mà không có cái tôi hay là của tôi. Như trong bài pháp vô ngã mà chúng tôi trình bày trước đây, nê tăng má má, cái này không phải của tôi. Nê sô hăng ác mi, cái này không phải là tôi. Nê sô mê ác ta tí, cái này không phải linh hồn tự ngã của tôi, mà chỉ có cái nghiệp mà thôi. Thưa quý vị, thí dụ như mình có một người chồng hay là một người vợ, mà nếu người chồng và người vợ này hoặc người con này mà toàn là tạo cái nghiệp ác, thì chuyện gì xảy ra? Bây giờ nãy nói là không có chồng, không có vợ, không có con, mà chỉ có nghiệp. Như vậy nếu một người mà tạo rất nhiều nghiệp bất thiện hay là nghiệp ác, mình là cái người thân của họ, mình là người chồng của họ, người vợ của họ, người cha mẹ của họ, hay là người con của họ, thì mình sẽ bị ảnh hưởng. Như đầu đề là hát chúng tôi nói là không có ta tôi, mà chỉ có nghiệp. Và chúng tôi đang nói cái hiện tại, chưa nói cái quá khứ. Nếu phải như mình cưới một người chồng hoặc người vợ, hoặc đang sanh một người con, mà người chồng, người vợ, người con này trong tiền kiếp tạo rất nhiều nghiệp đen, thì chuyện gì sẽ xảy ra cho chúng ta? Quý vị tự suy nghĩ. Cho nên nghiệp, chỉ có nghiệp mà không có cái gọi là chồng vợ hay là anh em hay là con cái. Và nếu như mình gặp phải một cái nghiệp, một cái người mà tạo nhiều nhân kiếp lành, thì đó là cái điều may mắn. Còn nếu như mình gặp một cái người mà người đó tạo nhiều nghiệp ác trong kiếp này, thì xin thành thật chưa buồn. Và nếu như mình cưới lấy một người chồng, người vợ mà tiền kiếp cái người này tạo rất nhiều nghiệp ác, thì cũng xin thành thật chưa buồn. Cho nên chúng ta hãy sống với cái nghiệp, phải nhớ vậy, chứ không phải sống với chồng, với vợ, với con, mà đang sống với nghiệp. Bản thân chúng ta là tạo nghiệp, rồi chúng ta lại sống với cái người đang tạo nghiệp, đã tạo nghiệp, đã tạo nghiệp trong tiền kiếp và đang tạo nghiệp trong hiện tại. Cái linh hồn của bài pháp hôm nay là chúng tôi muốn khai thác cái điểm này để cho quý vị hiểu quý vị đang sống với ai, quý vị đang làm gì, đang làm gì, đang sống với ai. Để khi mà mình hiểu rồi thì tự nhiên mình sẽ có một cái thái độ sáng suốt và đúng đắn khi mà hành xử các vấn đề. Khi thấy một người tạo một cái nghiệp thiện, quý vị phải làm sao? Khi thấy một người tạo nghiệp thiện, chẳng hạn như hôm nay tại chùa Phật Bảo này có các vị Phật tử dân nghi, thì khi thấy một người tạo nghiệp thiện thì chúng tôi đề nghị hãy mua hoa chúc mừng người đó. Vì sao? Vì khi mình mua hoa chúc mừng người đó, tức là mình tùy hỷ theo cái nghiệp thiện của họ. Và trường hợp đó trong tên gọi là cộng nghiệp. Và đây là một cái nét văn hóa Phật giáo mà chúng tôi nghĩ rằng trong bài pháp hôm nay, chúng tôi nghĩ rằng là quý vị phải ghi nhận để sau này quý vị nên làm. Có nhiều khi mình không có đủ khả năng mình làm cái lễ nhân nghi, nhưng mình mua một bình bông mình chúc mừng cái người thí chủ nhân nghi thì mình sẽ được cộng nghiệp, cộng nghiệp cho cái lễ đó, cái phước đó. Đương nhiên là bây giờ mua bông cúng dường Phật là một chuyện rồi, nhưng mà mua bông để chúc mừng cho cái người người tạo cái nghiệp thiện sáng hôm nay, cái đó điều đó là như vậy. Sau này quý vị đi chùa nhớ mua hai cái bình bông, một bình bông cúng Phật và một bình bông chúc mừng cái người đang tạo nghiệp thiện, cái người đó đang làm lễ chuyển đi, hoặc là làm lễ cái tăng, hay là người đó đang xuất gia, thì mình chúc mừng, tức là mình tùy nghĩ theo, mình quan nghĩ cho cái phúc báo người. Và người nào có một cái tâm như vậy thì cái người đó gọi là có cái phước thiện, phước báo, hay là có nghiệp thiện. Đó là một trong 10 cái hành động thiện, đó là tùy nghĩ phước. Hành động thứ nhất là bố thí, và một trong những hành động tiếp theo đó là tùy nghĩ phước. Chúng tôi xin phân tích thêm một điểm nữa. Thế nào tâm thiện? Tâm thiện là tâm mà có cái nghiệp, mà nghiệp đó phải là nghiệp thiện. Tâm thiện là gì? Tâm thiện là tâm có nghiệp thiện. Cũng giống như gì nói ly nước chanh. Ly nước chanh thì là ly nước mà có chanh. Ly nước cam là ly nước mà có cam. Tâm thiện là gì? Tâm thiện là tâm mà có nghiệp thiện. Tâm bất thiện là gì? Tâm bất thiện là tâm mà có nghiệp bất thiện. Hay là tâm thiện là tích quẩn mà nó có cái hành quẩn là thiện, có cái thọ quẩn là thiện, có cái tưởng quẩn là thiện, và đương nhiên sắc quẩn là vô trí. Sắc quẩn nó không thiện không bất thiện, sắc quẩn là đất nước lửa gió. Còn cái thọ quẩn, cái tưởng quẩn, cái hành quẩn là thiện thì tâm mới tâm thiện. Như vậy chúng ta đang sống với năm quẩn, và năm quẩn đó là thiện hay bất thiện? Quý vị hãy suy nghĩ. Quý vị đang ngồi gần cái người, một cái người đó bạn, mà người bạn đó là thiện hay bất thiện, ác hay là tốt hay xấu? Ở trong quy y pháp ngài định sự ngài dịch từ bản kinh Bali hái ra rằng là thế nào là cái người tiểu nhân, thế nào là người quân tử. Người tiểu nhân là cái người mà có tâm tham sân si và có những pháp bất thiện, còn người quân tử là cái người mà có tâm thiện. Như vậy quý vị đang ngồi gần cái người tiểu nhân hay người quân tử? Rồi chiều hôm nay mình cũng gặp cái người này, nhưng mà người này mà khởi lên cái tâm phiền não tham sân si thì chúng ta đang gần ngồi gần cái người tiểu nhân hay người quân tử. Nếu tiếp chiếu theo đoạn kinh này thì chúng ta thấy rằng là cái thiện cái bất thiện này nó thay đổi liên tục, có khi nó là thiện mà có khi nó là bất thiện. Cho nên đối với một người mà nếu mình thành kiến với người đó thì mình sai. Nếu mình thành kiến với một người đó mà mình thành kiến hoàn toàn với người đó thì mình sai, vì cái người đó có lúc thiện lúc bất thiện, vì không có người, không có tôi, không có ta, mà chỉ có cái thiện cái bất thiện. Và một người không hoàn toàn là bất thiện, một người không hoàn toàn là thiện. Nếu là thật, và nếu như Đức Phật thì một người hoàn toàn, một người hoàn toàn là di tác, hay là hoàn toàn là vô ký và a hán. Và nếu như người bình thường chúng ta thì có khi là chúng ta thiện, có khi chúng ta bất thiện. Ở đây chúng tôi muốn nói một ý là như vậy, chúng ta có thể chấp nhận những người xung quanh chúng ta bằng một cái tâm trí tuệ và từ bi. Vì sáng buổi sáng này thì là chúng ta là người thiện, nhưng buổi chiều chúng ta là người bất thiện. Thì buổi sáng chúng ta là người tốt, nhưng buổi chiều ta là người xấu, cũng chính bản thân chúng ta. Chúng tôi nói điều này để phá vỡ cái con người ta và cái sự cố chấp vào một con người mà chỉ có năm quẩn, là sắc quẩn, là thọ quẩn, là tưởng quẩn, là hành quẩn, là thức quẩn. là, thưa quý vị, như vậy buổi sáng có thể mình là cái người chủ nhân, nhưng buổi chiều mình là người quân tử, đúng không? Cho nên là hoặc là con của mình, hoặc là chồng mình, hoặc vợ mình, hoặc người hàng xóm, hoặc người bạn của mình, buổi sáng là họ người làm bạn tốt, nhưng buổi chiều họ phải là người bạn, họ là cái thù chúng ta, họ là người bất thiện. Do đó thưa quý vị, hãy nhìn chúng sanh, hãy nhìn chúng sanh bằng cái nhìn nghiệp báo nhân quả. Cái linh hồn bài pháp hôm nay là gì? Chúng tôi muốn dẫn quý vị nhìn chúng sanh, nhìn những người xung quanh chúng ta bằng cái nhìn nghiệp báo nhân quả, nghiệp quá khứ, nghiệp hiện tại, quả hiện tại và quả tương lai. Khi nhìn như vậy thì mình thông cảm này. Nên khi mình gặp một cái người mà mặc tạo một ác nghiệp thì trong kinh Đức Phật ngày dạy là phải gọi là phải xa lắm họ, vì lúc đó là cái người xấu. Nhưng mà cái người đó mới hoàn toàn xấu vì có khi họ sẽ thiện, lúc khác họ thiện. Dạ, như hôm nay quý vị vào trong chánh điện này đi ngồi nghe kinh giải pháp làm phước thì cũng hoàn toàn là thiện, không có thiện. Nhưng mà khi chúng ta rời khỏi cái đạo tràng này thì chúng ta sẽ là thiện hay bất thiện, là chúng ta là ai? Thế chúng tôi hỏi cái gì là chúng ta là ai? Không có, chúng ta không có tài hết, mà chỉ có cái nghiệp nó đang hoạt động lúc này lúc khác. Do đó cái người trí, cái người khôn thì phải đi tìm cái môi trường chánh pháp, cái hoàn cảnh chánh pháp để mà chúng ta phát triển cái nghiệp thiện. Ví dụ như bây giờ dẫn một cái người nào đó, bây giờ dẫn người đó hay là dẫn cái nghiệp của người đó. Nếu ở đây quý vị nào mà có giận ai đó thì nghe bài pháp này sẽ, chúng tôi nghĩ là người bị sẽ bớt đi, thì giải thoát được. Mình giận người đó hay giận nghiệp của người đó, mà cái nghiệp của người đó thì nó lung linh, nó huyền ảo, nó sanh diệt, nó giống như cái làn sóng, nó sanh nó diệt, phải không? Cái nghiệp thì nó vậy. Còn cả bản thân con người đó thì mình nghĩ là nó là một, nhưng mà không phải, nó là một sự vận động, một sự thay đổi. Như vậy thì khi mình buồn hoặc mình giận cái người đó hoàn toàn, hoặc là mình kính trọng người đó hoàn toàn, ngoại trừ Đức Phật, nếu gì nào đặt một cái niềm tin vào cái người nào đó hoàn toàn hoặc kính trọng người đó hoàn toàn thì trước sau gì quý vị cũng sẽ thấy phiền. Vì cái nghiệp nó hoạt động sanh diệt luôn. Vì thời gian có hạn cho nên chúng tôi xin minh họa một câu chuyện sau đây để mà chứng minh rằng là nghiệp vừa có đen có trắng thì quả gì có trắng có đen. Và sáng hôm nay thì chúng ta tạo nghiệp thiện, nhưng mà cũng thông tin cho người biết rằng là chúng ta cũng tạo nghiệp. Tại sao? Cho nên nghiệp vừa có đen có trắng. Và cái thứ nhất là khi mình thành kính, khi mình quan nghĩ, khi mình chứng minh, khi mình đọc kinh, đó là tạo nghiệp thiện. Nhưng mà khi vào đây mình thấy mình khó chịu cái gì đó, bực bội cái gì đó thì mình tạo nghiệp bất thiện. Lúc đó cái tâm đó phải tâm thiện được, mà là tâm phiền não, tâm khó chịu. Chẳng hạn như quý vị ngồi như thể lực ngồi khó chịu thì lúc bây giờ cái nghiệp đó là nghiệp bất thiện rồi. Nhưng mà khi quý vị quan nghĩ có cái phước báo mình làm, quý vị quan nghĩ là cái pháp, quý vị quan nghĩ trong khi ngồi thiền thì tạo nghiệp thiện. Nhưng bởi vì nó giờ ngồi quá, khát nước quá, không có nước uống, tạo nghiệp bất thiện. Thế này, thì cái tâm mình, tâm khó chịu, tâm không dữ thì tạo nghiệp bất thiện. Nhưng mà khi nghe pháp thì tạo nghiệp thiện, khi tụng kinh tạo nghiệp thiện. Nhưng mà khi đi ra thấy đôi dép mất rồi, tổ cha đứa nào lấy đôi dép rồi, tạo nghiệp bất thiện, đúng không? Nên nghiệp vừa có đen có trắng, mà kết quả vừa có trắng có đen là vậy. Cho nên cái linh hồn đồng pháp là gì? Hãy cẩn thận. Cẩn thận là gì? Nếu không thì sáng hôm nay quý vị sẽ tạo nghiệp trắng và nghiệp đen bằng nhau. Nghiệp trắng và nghiệp đen bằng nhau, vì một cái tâm xuất hiện là một nghiệp xuất hiện. Trong tâm có nghiệp, giống như trên bàn thờ thì có luôn luôn, trong tâm có cái nghiệp.
Mình nhớ.
Mà lúc nào thì chúng ta cũng có tâm hơn, mà trong tâm là có nghiệp, cho nên liên tục chúng ta tạo nghiệp không gián đoạn. Và cái tâm mát mẻ an vui thì cái đó là phước, đó là nghiệp thiện. Còn cái tâm phiền não, tâm khó chịu, đó là nghiệp bất thiện. Vì rồi tại thì Diệu Quốc Sơn chúng tôi có thuyết cái bài pháp mang gọi là phước báo là tài sản đặc biệt người khác không thể cướp được, trong đó có phân tích cái đoạn này. Ở đây tức là thấy cái tâm của mình mà nó mát mẻ, nó an vui, nó quan lý thì đó là nghiệp thiện. Mà cái tâm mình nó khó chịu, nó phiền não là nghiệp bất thiện. Như vậy sáng hôm nay quý vị bao nhiêu lần phiền não, bao nhiêu lần khó chịu và bao nhiêu lần dễ chịu trong phước báo, thì hữu vị nghiệp vừa có đen có trắng, kết quả vừa có trắng. Chẳng hạn như hôm nay quý vị ra chùa cúng làm phước 500,000 gì đó, 1 triệu, 2 triệu, 30,000 gì đó, 50,000 gì đó, với tâm trong sạch, cái của cái tâm cho nó quan trọng lắm, mình thành kính cúng dường. Nhưng mà sáng hôm nay mình cũng đến đây rồi, mình cũng gặp một cái chuyện gì đó, mình phiền não, mình khó chịu, mình bực bội, thì đời như vậy thì vừa có tạo nghiệp trắng mà vừa có tạo nghiệp đen. Phía sau thưa quý vị, mình rất là giàu, nhưng có điều mình bị xấu, bởi vì mình tạo cái nghiệp trắng là mình bố thí, là mình giàu, nhưng mà mình tạo nghiệp đen là mình nhăn nó, mình khó chịu là nghiệp đen. Như vậy có thể phía sau mình vừa giàu mà vừa xấu, đúng không? Nếu như sáng hôm nay quý vị vừa làm phước vừa quan nghĩ, ai làm buồn bực thì mình cũng nhẫn nại, mình cũng tham nhẫn hết, mình cũng từ bi để trả hết, vừa giàu mà vừa đẹp, đúng không? Vừa giàu vừa đẹp. Hoặc là sáng hôm nay mà mình á đến đây mình làm phước dân nghi, mình vừa giàu rồi, giàu có rồi, mình vừa nghe pháp mình thêm cái trí tuệ, mình ngồi thiền mình thêm cái phước trí tuệ rồi phước trí tu, thì vừa giàu mà mình cũng không nhăn nhó, không khó chịu, vừa đẹp mà vừa trí tuệ, đúng không? Có người sáng hôm nay thì đến đây làm phước vừa giàu rồi không khó chịu, vừa đẹp, nhưng mà không chịu nghe pháp, thì sao không trí tuệ? Nó rõ ràng vậy đó. Như vậy mình nghĩ vừa có đen có trắng, kết quả vừa có trắng. Và cái nghiệp là do mình quyết định chứ không phải do người khác quyết định. Cái nghiệp do mình quyết định, và cái quả thì do cái nghiệp quyết định, mà cái nghiệp là do mình quyết định. Thưa quý vị, còn 10 phút nữa chúng tôi xin trình bày về câu chuyện liên quan. Có một người bị bệnh cùi tên là Xuất Bát. Người này phát tâm trong sạch đến nghe Đức Phật thuyết pháp và tích chứng Tu Đà Quần. Người cùi này muốn đến lạy Đức Phật và xin báo tin mừng cho ngài là con đã được thành tựu một cái trạng thái an lạc nhất định. Nhưng mà người cùi này nghĩ mình cùi, mình bị bệnh đó cho nên thôi, mình cũng dám dạ, có cái sự e hẹn gì. Lúc bây giờ Đức Trời Địa Thích mới hiện xuống, mới thử lòng với người cùi. Này ông người cùi Xuất Phát, ông rất nghèo, ông đang bệnh nữa. Tôi sẽ cho ông vô số tiền của bạc vàng. Nếu như ông nói Đức Phật không phải là Phật, giáo pháp không phải là giáo pháp, chư tăng không phải là chư tăng, tôi chán Phật, tôi chán pháp, tôi chán thần. Nếu mà ông nói được 3 câu này thì tôi sẽ cho ông nhiều tiền để ông trị bệnh và ông xây nhà cao cửa rộng ra mọi. Người cùi này trả lời như sau: này kẻ ngu kia, ngươi không xứng đáng nói chuyện với ta. Đức Phật là Đức Phật, giáo pháp là giáo pháp, chư tăng là chư tăng. Ta có niềm tin bất động đối với Phật, ta có niềm tin bất động đối với pháp, ta có niềm tin bất động đối với ta. Ông nói rằng ta là cái người nghèo, nhưng không, ta là người rất giàu. Ta giàu có về niềm tin, giàu có về giới hạnh, giàu có về sự hổ thẹn tội lỗi, giàu có về sự ghê sợ tội lỗi, giàu có về sự nghe pháp, giàu có về sự xích ly, và giàu có về sự thiết về trí tuệ. Như vậy ta có 7 cái tài sản này, do đó ta là người giàu có, chứ không phải ông nói ta là người nghèo. Qua câu trả lời này thì quý vị thấy chúng tôi xin chúc mừng quý vị, vì quý vị là những người giàu có. Thứ nhất là giàu có về đức tin. Nếu quý vị có đức tin là đức này, giàu có về về giới hạnh, quý vị là cái người có giới. Giàu có về hổ thẹn tội lỗi, gây sợ tội lỗi. Giàu có về đa văn, là nghe pháp, nghe kinh. Giàu có về sự xích liên. Lúc này quý vị đang ngồi đấy, quý vị đang xích liên, đang từ bỏ mới ngồi được. Và cái người dính mắt ngồi đến được, đúng không? Cái người mà đang dính mắt thì không ngồi được. Họ dính mắt chồng, dính mắt vợ, dính mắt con, dính mắt tài sản, họ đâu có ở đây. Buổi sáng này họ có đề bán rồi, buôn bán là làm ăn, mà họ có một cái hợp đồng mà nốt thì họ có thể lên 50 triệu bạc cái đường như chứ. Nhưng mà họ bỏ, họ không dính mắt về tiền của, họ không dính mắt về gia đình, họ dính mắt về tài sản. Cho nên là quý vị mới có mặt ở đây, về giàu có về về sự xuất liên, và giàu có về trí tuệ. Quý vị có ngồi thiền, có nghe kinh, có nghe pháp, giàu có về trí tuệ. Sau đó thì trời thích mới lui và đến bạch Đức Phật. Cái sự kiện xảy ra, Đức Phật ngài mới nói như sau: này trời thích, nếu như mà ông có 1.000 lượng vàng hoặc hơn nữa cũng cho người cùi này, thì người cùi này cũng không có bác bỏ tam bảo, không có phủ nhận tam bảo, không có chán ghét tam bảo. Nếu ông có căn hàng 1.000 lượng vàng mà ông đem đến cho cái người cùi nhà ông, và chỉ ông nói một câu, yêu cầu người cùi nói một câu ta chán tam bảo, thì cái người cùi này cũng không gì mấy 1.000 lượng vàng đó mà chán tam bảo. Sau đó thì người cùi đến gặp Đức Phật và đến lễ Đức Phật, rồi rời khỏi ngôi chùa nơi Đức Phật đang cư ngụ. Đi ra một đoạn đường thì gặp một con bò hút người cùi để chết. Rồi con bò này thì hút tất cả 4 người, đó là Ba Hi Nhá, đó là Tâm Bát, đó là Bút Cú Sa Tí, và đó là người cùi xuất phát. Con bò này hút 4 người, người cùi là người thứ 4, con bò này hút chết. Thưa quý vị, lúc bây giờ các vị sư trong chùa, các vị thì cao sư trong chùa mới thắc mắc, mới hỏi Đức Phật: tại sao người cùi này đắc tu đầu quần, có niềm tin bất động nơi tam bảo mà bị bò hút chết? Thì Đức Phật này giải thích như sau: này các tỳ kheo, trong thời quá khứ có 4 chàng thanh niên là con của những người thương gia danh nhân giàu có. 4 chàng thanh niên này đến gặp một cô gái giang hồ, và sau đó thì không những trả không trả tiền mà còn cướp nữ trang và giết cô gái giang hồ. Đó là cái nghiệp thứ nhất. Mà khi chết thì cô gái giang hồ này nguyện như sao: tụi bay đến đây đã những không trả tiền cho tao mà còn giết tao, tao nguyện giết sao, tao giết 4 thằng bay. Nguyện gì? Tức là cái cô gái hồ này, trong khi mà cái chết, cái niềm muốn của cổ nó cao nữa, khi sao ta sẽ giết 4 thằng này. Nguyện gì? Và cô gái hồ này đời sau sẽ là con bò, kiếp này sẽ là con bò, và 4 người kia sẽ là sau khi chết ra là địa ngục, hết cái địa ngục sẽ là người, và bị hút như này, hút chết để liên tục, kiếp nào sẽ lên cũng bị hút chết, hút chết rất nhiều đời nhiều kiếp. Lúc bây giờ các chị kêu hỏi bà Thế Tôn: cái người cùi này sanh đi đâu, sao khi chết, sao khi bò hút chết thì người cùi sanh đi đâu? Bà Thế Tôn là người cùi này các chị kêu Thế Tôn giải thích như sau: người cùi này sau khi chết sanh là cõi trời 33 tam tinh sắc đều tam cọc tam thiên. Rồi các vị tỳ kheo hỏi: tại sao mà cái người này là bị bệnh cùi? Thì Đức Phật này nói tiếp là: trong thời quá khứ có 1 vị Phật độc giác đi trì bình thất thực. Thì cái người cùi này là một chàng thanh niên đã nhổ nước miếng vào hướng đi của ngài, cho nên cái ngày sinh lên sau khi chết thì sa địa ngục bị xúc phạm đến đức Phật độc giác, và sinh làm người thì nó cộng hai cái nghiệp trước nghiệp cũ, như thế cái nghiệp mà hai nghiệp này nó sinh ra khác thời gian, nhưng mà nó gặp nhau trong một kiếp thì thấy dễ sợ. Một kiếp là làm một người thanh niên, rồi một kiếp nữa đó là một cái người nhổ vào nước miếng vào cái hướng đi đức Phật độc giác. Hai kiếp này hoàn toàn nó xa ảo với nhau, nhưng mà quả thì nó gặp nhau một kiếp. Và bốn người này bị con bò nó hút luôn bốn người, tại vì cộng nghiệp. Trong trường hợp này cái gọi là do quá khứ, khi mình thấy đức Phật độc giác nhổ nước miếng lần này cho nên sanh vào địa ngục và sau đó sanh làm người cùi. Nhưng mà kiếp này cái người cùi này có một cái niềm tin trong sạch để đảm bảo và cùi nghe pháp, cho nên được cái quả hiện tại luôn, đắc tu được rồi. Tức là cái nghiệp vừa có đen có trắng mà nó xen kẽ nhiều kiếp chứ không phải một kiếp nữa. Tức là trước đây là nghiệp đen, nhưng mà nếu hiện tại là nghiệp trắng thì cái quả trắng nó vẫn trổ, là đắc tu vừa đắc đạo đắc quả, đắc gọi là đắc đạo đắc quả tu đồ vừa, đắc đạo đắc quả tu đà hà, đắc tôi là đắc đạo đắc quả tu đồ vừa, được cái quả pháp hiện tại. Tức là do sự tinh tấn, do sự nỗ lực siêng năng nghe pháp, cho nên cái người cùi này được đắc tu đồ vừa, đắc quả, được cái quả pháp tốt đó. Nhưng mà trong tiền kiếp cái người này tạo một cái ác nghiệp đi, và nghiệp đi này nghiệp hai kiếp cách nhau, và nghiệp trắng thì cái kiếp hiện tại mà nó xen lẫn này, cho nên nhiều khi chúng ta cũng nói câu chuyện này để cho quý vị hiểu rằng nhiều khi chúng ta trong tiền kiếp làm cái nghiệp nó tạo như thế nào, cho nên bây giờ phải cố gắng nỗ lực để khi mà cái nghiệp nó trổ quả thì chúng ta còn có cái để giúp đỡ. Có cái gì ta đỡ, tức là cái nghiệp trắng hiện tại nó sẽ đỡ nó một phần nào đó. Nếu người cùi này không tính tấn trong hiện tại, không tạo nghiệp trắng trong hiện tại, thì sau khi bị bò hút, người cùi này không sanh vào cõi trời. Mà vì những người tính tấn trong hiện tại, cho nên cái người cùi này sau khi bị bò hút được sanh vào cõi trời. Chứ nếu không thì sao tiếp tục sanh vào khổ cảnh được. Đó là cái câu chuyện minh họa cho cái bài pháp nghiệp vừa có đen có trắng, mà nó mang tính chất là nhiều kiếp khác nhau, kiếp trước nữa và kiếp này. Chúng tôi nói kiếp này để tạo cho quý vị có một cái niềm tin, có cơ sở nỗ lực ngay trong hiện tại để cố gắng, phải tinh tấn, đừng có sợ cái việc mà không có tinh tấn để làm việc thiện. Có nhiều vậy nói mình đi chùa đi tu rồi mình cũng chết, mình không bị bệnh, mình cái quả. Nhưng mà cái người đi chùa đi tu mình có phước thì nó khác, còn cái người mà cũng bệnh cũng bị trả quả thì khác trong các tiền kiếp, nhưng mà mình có một cái phước khác và phước đó nó sẽ trợ gì cho mình, giống như một chiếc thuyền mà nó sẽ trở những viên đá cho chiếc thuyền đó, mà viên đá nó không chìm vì nhờ chiếc thuyền đó. Cái sự tinh tấn của quý vị, sự nỗ lực của quý vị sẽ giúp cho chúng ta được sanh vào cõi trời, sanh là người trời. Nếu như mình không có cái tấm nỗ lực giống như cái thuyền này thì sau khi mà đá dậy xuống nước thì đá chìm, nhưng mà nếu như có một cái quả báo ác nghiệp nào nó đến đổ đến cho mình, nhưng mà nhờ cái thuyền thằng nào học nó cũng làm cho mình bớt cái khổ đau. Trong trường hợp cái người cùi này, thưa quý vị, như vậy bài thuyết pháp